Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Những hình ảnh gần đây về một bệnh nhân vị thành niên ung thư phổi chờ đợi trong hành lang suốt 27 giờ để tìm được giường bệnh tại bệnh viện Boxhill ở Melbourne. Cũng như một bà cụ ngoài 80 được điều trị trong một căn lều bên ngoài khoa cấp cứu sau khi đột quỵ, đã làm nổi bật sự căng thẳng đối với hệ thống y tế Victoria. Các trường hợp này không có gì ngạc nhiên đối với bác sĩ Stephen Parnis thuộc khoa cấp cứu ở Melbourne.
Hospital overcrowding is probably the worst we've ever seen it. We hate the fact that people who are in need.
Tình trạng đông nghẹt của bệnh viện có lẽ là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi chưa từng thấy. Chúng tôi không thích có những người phải chờ đợi lâu vì luôn có những rủi ro nếu ai đó chờ đợi được chăm sóc lâu hơn.
Việc sử dụng liên tục các liều tạm thời hoặc liều để phân loại bệnh nhân tại các khoa cấp cứu khiến chủ tịch Hiệp hội Y tế Úc Châu ở Victoria, bác sĩ Roderick McGrea, tỏ ra quan ngại.
It provides a minimalist level of accommodation for people so that they can be discharged from.
Nó cung cấp một mức độ tối thiểu về một chỗ cho mọi người để họ có thể ra khỏi xe cấp cứu hầu cho phép những xe này đến người tiếp theo cần gọi cấp cứu. Nhưng nó hoàn toàn không đủ với một quốc gia như Úc. Và chắc chắn là tiểu bang Victoria nơi chúng tôi cứ ước vọng là chăm sóc sức khỏe cao hơn nhiều.
Trong khi đó, Tổng trưởng Y tế Mark Butler cho đài ABC biết rằng những cải thiện về thời gian chờ đợi sẽ mất một thời gian.
I think we'll see some relief over the next few weeks.
Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm trong vài tuần tới, nhưng vẫn còn rất nhiều nhu cầu bị tồn đọng trong hệ thống. Rất nhiều người đã không thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần đến trong những lần phong tỏa khó khăn đó.
Được biết, dịch bệnh COVID-19 và bệnh cúm không phải là những thứ duy nhất gây áp lực lên hệ thống bệnh viện. Thủ tướng Anthony Albanese nói với Channel 7 rằng những người không thể gặp bác sĩ đa khoa của họ đang tìm kiếm sự chăm sóc tại các khoa cấp cứu bệnh viện.
Vì vậy, chúng tôi đã có một kế hoạch về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chúng tôi cũng có một kế hoạch về các phòng khám sức khỏe khẩn cấp với việc lập các hóa đơn hàng loạt hay bulk billing. 50 trong số đó để mọi người có thể đến và nhận sự chăm sóc hầu giảm bớt áp lực lên hệ thống bệnh viện.
Trong khi đó, bác sĩ Roderick McGrea nói rằng kế hoạch của chính phủ liên bang thiếu chi tiết và các bác sĩ toàn khoa qua việc thanh toán hóa đơn hàng loạt hay bulk billing đã vượt quá khả năng của họ.
Very broadly, there needs to be a complete structural reform of the funding of healthcare across Australia.
Nhìn chung cần phải có một cuộc cải cách hoàn chỉnh về nguồn tài trợ cho chăm sóc sức khỏe trên khắp nước Úc. Vì vậy, Hiệp hội Y sĩ Úc Châu AMA ở cấp quốc gia đã kêu gọi trong khoảng một thập niên để cải thiện nguồn tài trợ.
Theo bác sĩ cấp cứu Brian Burns tại New South Wales, dịch vụ chăm sóc tim mạch đã được thay đổi. Đó là khoản đầu tư 55 triệu đô la vào công nghệ cho xe cứu thương của tiểu bang.
There will be people who previously would not have survived.
Có những người trước đây không qua khỏi cơn ngừng tim lại sống sót, và quan trọng hơn là họ sẽ sống sót và trở về nhà nguyên vẹn về mặt thần kinh.
Kế hoạch bao gồm 550 thiết bị hô hấp nhân tạo, CPR cơ học, giúp ép ngực hiệu quả. Giám đốc điều hành của New South Wales Ambulance, bác sĩ Dominic Morgan, mô tả các thiết bị này như mang lại sự thay đổi trong cuộc chơi.
Can you imagine how difficult it is for a paramedic?
Quý vị có thể tưởng tượng được việc nhân viên y tế cố gắng đưa một bệnh nhân ra khỏi 3 lần cầu thang mà vẫn thực hiện hô hấp nhân tạo CPR với những bệnh nhân này sẽ khó khăn như thế nào không? Sau khi được trang bị, họ được kìm chặt vào giường một cách liên tục và việc này tạo ra một sự khác biệt lớn.
Được biết, mỗi năm có khoảng 20.000 người Úc nhập viện vì lên cơn đau tim và cứ 10 người sống sót thì có một người không qua khỏi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.